Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu trị bệnh, thuốc trời có sẵn, bác sĩ tâm linh. Tu thiền ở đây là học một khóa mà đặt vào kỳ công sẵn có của mình, chứ không phải là chuyện chơi. Thành rồi là bác sĩ tâm linh, chứ không phải người thường. Khía cạnh nào anh cũng giải thích được hết. Nắm được nguyên lý thì khía cạnh nào cũng giải thích được hết. Không phải người thường, cho nên học ở đây không có tiền đừng có chê. Nhưng mà phải có công mới có bằng cấp, không bỏ công, không có bằng cấp. Cái điển nó mạnh và cái tâm thành của mình cũng quan trọng lắm. Muốn trị bệnh nhân phải thành tâm, từ bi bác ái, cứu độ chúng sanh, mình mới hợp tác với họ. Thì cái bệnh nhân mới được triển hạn sự sống, cũng do cái luật nhân quả của hành giả có hạnh đức tốt hay là không. Chúng ta phải tạo cái hạnh đức cho chính mình. Muốn biết thương mình, phải biết thương người, phải giúp đỡ người. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói người tu thiền là uống thuốc thật mà sống thật? Thuốc trời có sẵn mà người ta không chịu uống. Nhờ điển ơn trên trị bệnh là sao? Tại sao đừng dùng tay của mình ấn vào thể xác người ta? Trước con có cho điển xuống để trị bệnh, bây giờ muốn xả ra để tu thì phải làm sao? Nhân điển hòa ái tương thân là gì? Thầy thuốc trị tâm bệnh là sao? Chữa bệnh cho ai, có lãnh nghiệp cho người đó không? Con là lương y hốt thuốc bắc, bắt mạch, thường tiếp xúc bệnh nhân. Vậy xin Đức Thầy chỉ thêm phương pháp nào để khử trượt lưu thanh? Khi tiếp xúc với bệnh nhân, có cần nguyện vị nào khi mình bắt mạch không? Con rất nhạy cảm, đi đến đâu cũng cảm được sự nặng nhẹ. Gần người có bệnh thì cảm thấy bệnh ấy qua mình. Sự nhạy cảm đó có lợi gì không? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Tu là lo tương lai cho phần hồn, chứ không phải lo tương lai cho của cải. Người đời là tham, muốn được tu, muốn được may mắn, hai cái một lượt, muốn trúng số độc đắc, lòng tham bành trướng, không diệt nổi tánh tham là chỉ có khổ thôi. Chúng ta tu vô vi, chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không, không có tham được, tham là chết thôi, tham không có tiếng. Chúng ta phải mượn cái pháp là cái đường lối, làm cách nào để hưởng cái viên thuốc toàn năng đó, để hóa giải những sự trần trược mà chúng ta đã vun bồi từ nhiều kiếp tại thế, luân hồi nhiều kiếp, không giải quyết được cái tâm bệnh. Định luật, sanh, lão, bệnh, tử, khổ, người nào cũng phải vượt qua hết, không có người nào từ chối cái đó được. Đức Thầy từng nhắc, cái định luật vũ trụ đã có rồi, làm quá là sanh bệnh, làm quá là khổ, cái gì quá là khổ ráng chịu. Bởi vì có luật, có trí khôn, ông trời cho khói ốc phải giữ lấy khói ốc, có quyền hướng về thanh tịnh và có quyền hướng về động loạn, mà sao cái cực động loạn nó mới trở lại thanh tịnh. Cái luật nó phải truy dài hạn hay ngắn hạn, hai cái thôi, mình hướng thẳng về thanh tịnh mình ngắn hạn hơn, còn mình hướng về động loạn thì dài hạn hơn. Nhân nào quả nấy. Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Trước con có cho điển xuống để trị bệnh, bây giờ muốn xả ra để tu thì phải làm sao?
Khi mà chúng ta rước điển vô là thần kinh chúng ta yếu rồi. Ta yếu ta mới nhờ bên ngoài nhập. Bây giờ muốn mạnh là phải thanh lọc đâu đó cho sạch sẽ, thì tự nhiên nó không có chỗ đứng nữa. Cơ tạng chúng ta ô trược thì bên ngoài mới nhập được. Cơ tạng chúng ta thanh sạch, không có cách gì nhập được thể xác chúng ta được.
Thì con cũng có mấy chứng bệnh đó, thì ta. Thì tự nhiên giờ thì cái đầu con hồi trước nó cũng kinh nhức nhiều lắm. Rồi trong người con cũng bị nhiều cái chứng bệnh. Sao bây giờ con nghĩ tới cái chỗ nào thì nó hết chỗ đó không ta?
Đó là điểm. Để dẫn điểm đó. Mà chị làm theo pháp luân ở đằng này thì nó mở ra hết, thì chị đâu cần phải sử dụng nó. Để có điểm ta đi học đạo.
Thưa thầy, con có một người bạn đồng nghiệp người Mỹ. Ông ta bị bệnh và lưng khòn xuống và sẹo qua một bên. Và con đã dùng phương pháp light touch treatment và cũng làm cho cái lưng của ông ta thẳng ra được. Và lưng vuông thẳng ra được rất là có kết quả. Nhưng mà chúng ta bị nước bao xung quanh cái phổi bên phải của ta. Và bác sĩ Mỹ đã rút hết nước ra. Nhưng bây giờ cái màng nhầy ở bên phải, cái phổi nó bị dày lại. Và nó ép vào trong cái phổi bên phải. Cùng một lúc trước khi con đi xuống đây thì bác sĩ Mỹ cho ông ta biết là ông bị ung thư ở phía bên đó. Bây giờ bác sĩ Mỹ đã cái đầu hàng không thể nào xài radiation để mà đốt được, tại vì nó gần cái phổi quá, sợ vỡ phổi ra. Nhưng mà không biết tại sao con và phu nhân của con đều có ý rằng chúng con có thể cứu được và giúp được cái người này. Nhưng mà theo như thầy vừa nói là nếu như chúng tôi con mà làm như vậy là sẽ lãnh lấy cái nghiệp của người này. Nhưng mà người này rất không biết hiểu tại sao rất là tin tưởng vào vợ chồng của chúng con.
Gần đây Thanh Hòa, không biết chừng ông đó may mắn, Trung Quốc có chế cái thuốc dán bất cứ loại căn xe nào, chỉ có dán không có uống thuốc, không bị side effect. Trong lời quảng cáo tôi thấy, và tôi đã giúp con cháu tôi ở Edmonton để mua một bộ đó thì dán có mấy trăm đô la thôi thì nó sẽ hết. Mà những bệnh kêu bác sĩ bó tay, ở Hồng Kông có nhiều người cũng bị bác sĩ bó tay, nhưng mà giờ nó cũng hết.
Mà hai vợ chồng con bàn bạc với nhau thì nghĩ rằng có thể cứu được người này.
Đó, cái này là cứu. Anh đọc tất cả những cái tài liệu, kêu Thanh Hòa đưa đọc cái tài liệu đó, và cái cách dán dễ dãi như vậy mà có thể cứu được. Thì chính bạn đạo như Marie Therese đi theo qua thăm tôi bị đau lưng nhiều năm, khổ cực lắm, đau đau phải nằm không có ngồi dậy được. Rồi tôi sẵn cái sample nó gửi qua cho tôi cho bà dán. Dán lưng. Dán vô 2 ngày bà cho tôi hay là bà tới MGM bà cho hay là tôi khỏe rồi. Thì bà bây giờ đang tiếp tục mua và tiếp tục dán.
Dạ, hai vợ chồng chúng con thì nghiệp cũng nặng quá rồi, cho nên câu hỏi chính là nếu như chúng con giúp được cho người này, cái nghiệp của ông ta có thể mình có thể bị ảnh hưởng đến không?
Không có gì ảnh hưởng. Mình tận tâm cứu độ. Bởi vì mình tu, mình có người có tu phải có tận tâm phục vụ như Thượng Đế phục vụ quần sanh, cứu độ quần sanh. Mình nghĩ tới Thượng Đế làm việc thì may là cái óc nó sáng, mình có nhiều loại thuốc có thể cứu được.
Một điểm nữa là bạn đồng nghiệp của phu nhân con có nhiều trường hợp trong khẩn cấp bị chặt cổ hay này kia, thì phu nhân của con dùng chỉ hai ngón tay và dùng điển và giúp người ta thoát khỏi cái nạn này lập tức. Nhưng mà bà về thì bà hay bị mệt. Lại có bà có nên tiếp tục dùng cái phương pháp?
Bà sẽ mất điển nhiều, không có thích hợp theo vô vi, chỉ cho họ tu tiến. Thay vì mình phục vụ họ thấy hay quá, họ ý lại, làm cho tinh thần họ yếu. Mình chỉ cái pháp cho họ tu, họ tự cứu, tinh thần họ mạnh. Cái yếu mình không nên ban bố cho họ.
Hiện tại thì rất nhiều người Mỹ, người Việt Nam thì không nói, tại vì không có ai tin hai chúng con có thể chữa cho họ được. Nhưng mà những người Mỹ mà biết chúng con, họ sẽ đến. Tại vì từ chiropractor hay là MD của Mỹ đều từ chối. Hết thì họ đến với con trị họ thì họ hết. Nhưng mà nếu con tiếp tục trị như vậy,
không có dùng điển của mình.
Và đôi lúc con cũng dùng điển của con, con thử chính con thử con dùng điển thì cứ...
Mình dùng cái tâm cứu độ. Mình dùng cái tâm mình cho thuốc họ uống được, chứ đừng có xài cái điển của mình.
Vậy con chuyển qua là con khuyên người ta, nó tin về Thượng Đế hay tin về gì? Ngồi.
Trong thời buổi này phải tuyệt đối tin Thượng Đế được cứu, là tuyệt đối tin Phật được cứu. Cái người phàm óc giới hạn không có làm được cái gì, chỉ có đổ thừa làm được, rồi đổ thừa đâm nữa rồi tay.
Như vậy từ nay về sau hai vợ chồng con không nên dùng điển.
Tự lấy dùng điển tưởng tới Thượng Đế, tưởng tới Phật trong lúc mình trị bệnh.
Vậy khi chúng con trị bệnh á, thì chúng con luôn luôn niệm Phật và điển đã đỉnh đầu rút rất mạnh
đó,
và cái trị cho người ta rất là nhanh. Nhưng mà sợ rằng mình làm như vậy sẽ lợi dụng điển về trên và rồi cái điển của
mình. Không có, mình được phát triển chứ. Mình thấy hiệu lực mình được phát triển. Không sao.
Mình chỉ có người, người nào thật.
Đừng dùng tay của mình ấn vào thể xác người ta là thôi. Tay mình mà đưa vào thể xác là nó hút cái điển của mình. Nó người bệnh là yếu, trượt, nó hút. Thì cuối cùng mình bị bệnh, bị nghiệp.
À, dạ thưa thầy, con là Võ Trọng Nghĩa, con phụ trách cho video. Con có những người bạn đi học theo cái pháp của những nhà trường pháp khác, thì những nhà trường pháp khác có dạy cho người bạn con là chữa về nhân điện. Thì cái người bạn đó có nói với con là khi mình tu mình phải làm phước đức và đồng thời phải chữa cho thật nhiều để cái tu hành nó tinh tấn hơn. Thì đối với con thấy chánh pháp của Phật giáo như Đức Thích Ca hồi trước. Nếu Đức Thích Ca vì chữa chúng sanh để thành đạo thì Đức Thích Ca có thể lập ra hàng vạn hàng triệu cái hospital, có nghĩa cái nhà thương, để rồi Đức Thích Ca thành đạo. Nhưng mà trong cái Đức Thích Ca đi tu, Đức Thích Ca chỉ có chữa một vài cái bệnh để tượng trưng mà thôi. Chứ riêng Đức Thích Ca không phải chữa bệnh để mà thành đạo. Xin thầy giảng rõ cái đó để cho những người mà lấy cái việc mà chữa bệnh là một cách phương pháp.
Nói về nhân điện thì người nào cũng có, là con người là có điện. Nếu không có điện không hoạt động mà không nói chuyện được. Nhưng mà điện quân bình hay là không quân bình, chứ không phải cái điện của mình mà có thể cho người khác. Điện mình quân bình thì do cái tập quán ăn uống, lễ giáo nghi lễ, lễ trí tính của tâm thân, đâu đó nó có trật tự. Thì đó là một nhân điện điều hòa. Mà những người có cái tâm thức đó đi tới đâu, thăm bạn thăm bè cũng đem sự bình an. Đó là nhân điện hòa ái tương thân. Còn cái nhân điện mà rờ mình người ta đó thì sẽ bị mất điện và không trị lành bệnh. Nói vậy mà thôi, thì kết quả không có bao nhiêu. Sự thật nhân điện chúng ta đang nhận đây, cả trời đất vũ trụ có, nhưng mà chúng ta phung phí quá mà sinh ra bệnh. Mà nếu chúng ta giữ trật tự thì cái nhân điện của trời Phật vẫn lưu trong cơ thể chúng ta và dẫn tiến tâm thức chúng ta tiến hóa thành đạo. Cho nên Thích Ca không dạy đệ tử truyền nhân điện, không có vụ đó. Chính ông tu lúc đó, tu khá, tu cũng có đi truyền nhân điện. Có một bệnh con gái của ông xã cũng như gần bà con với tôi, thì nó bệnh lêu láo nói tiếng không ra, mà nó cứ nằm, nó cứ nhớ cậu Tám, làm sao kêu cậu Tám tới. Thì nó mời tôi tới, tôi chỉ lấy cái tay tôi vuốt ngực, tôi không biết trị bệnh là cái gì đâu. Tôi vuốt ngực rồi tôi nói đạo, tôi nói phải tu đi con, ở đời này cậu thấy khổ cậu mới tu. Thì con bệnh thì cậu con đang thấy cái khổ của con, thì con vuốt, cậu vuốt tâm con nghĩ tới Phật, con tưởng tới Phật. Thì nó thở ra, nó thấy nhẹ. Rồi chứ ba nó hỏi chứ cậu chữa tới đó rồi thôi hả? Tôi nói tôi, ông tôi dạy tôi tu thiền chứ đâu có dạy tôi trị bệnh. Mà tôi bây giờ tôi làm thì nó thở được thì tôi mừng. Rồi bây giờ có thuốc gì uống không? Tôi nói thôi anh mua chai bia bám bà cho nó uống, nó hết bệnh hết. Bởi vì tại sao nó uống thuốc tây nóng quá. Anh ấy thiệt không á? Tôi nói muốn tin tôi nói gì làm đấy. Mua chai bia bà mà uống, nó đi đái, nó khỏe, nó đi về, nó có vợ, có chồng, có con đó, nó có gì đâu. Thì cái đó tôi thấy hay quá, tôi mới xuống tôi năn nỉ ông Tư. Tôi nói ông Tư cho phép tôi vô nhà thương chợ rẫy trị bệnh. Ông Tư, nếu bạn trị như vậy hết thì có hết, nhưng mà rốt cuộc phần hồn của bạn sẽ tiêu tan,
không làm được cái gì, tôi sẽ không lạc chơi với bạn nữa. Không có nói lời nói đó. Thì từ đó tôi không dám đi vô nhà thương Chợ Rẫy nữa. Chứ tôi tính là hành trình của tôi lâu lắm á. Tôi đi giúp ngực người ta là hết bệnh. Thì tôi chính giúp ngực ông già ông Liêm này. Ảnh thấy rõ ràng rước tôi tới nhà. Tôi giúp tôi nói đạo. Rồi ông nói à giờ này ba mới biết đạo. Ông nói thấy cái nhân điện của mình không? Đó, bây giờ anh Liêm cũng có nhân điện vậy. Nhưng mà anh chỉ bữa là cái mặt anh đen thui à. Đâu có đó. Đâu có đó. Không hay. Mà chính anh chứng kiến cái câu chuyện mà anh đưa tôi tới nhà mà giúp ngực ông già mà tôi nói đạo cho ông già nghe đó. Cái chuyện có bằng chứng chứ không có nói láo được.
Thưa thầy, có phải là cái pháp thiền của pháp lý vô vi Phật pháp đó là thầy dạy cho chúng con là những người thầy thuốc, nhưng mà thầy thuốc để chữa bệnh tâm linh chị, chứ không phải là thầy thuốc để chữa bệnh
trị tâm bệnh, trị tâm bệnh, lập lại quân bình cơ bản, trị tâm bệnh. Cái tâm bệnh là quan trọng. Gia đình xào xáo cũng vì tâm bệnh, quốc gia chiến tranh cũng vì tâm bệnh. Những người tu của pháp lý vô vi đây rồi sẽ ổn định, không có sự canh cạnh tranh chiến tranh, vì tâm bệnh nó dứt khoát rồi, nó thấy đường đi rồi, nó không còn bị loạn lạc mà dựa vô phe này dẹp phe kia, không có vụ đó nữa.
Tôi thì ở đây là học một khóa mình đặt vào kỳ công sẵn có của mình, chứ không phải là chuyện chơi. Thành rồi á là bác sĩ tâm linh cho mấy người thường. Khi cạnh nào anh cũng giải thích được hết. Nắm được nguyên lý thì khi cạnh nào cũng giải thích được hết. Không phải người thường. Cho nên học ở đây không có tiền thì nó chê. Nhưng mà phải có công mới có bằng cấp. Không bỏ công không có bằng cấp. Bằng cấp là khi anh nói tất cả bạn đạo người ta ngồi người ta nghe. Tất nhiên như là anh nói là anh được bằng cấp. Mà anh vừa mở miệng là người ta chỉ mặt phải là phải về sữa là tôi nữa. Cho nên mình còn đồng. Chứ bạn đạo là thầy á. Mấy người đã phát bằng cấp cho tôi chứ tôi đâu có phát bằng cấp mấy người đó. Không có phát bằng cấp cho ai. Mấy người ngồi nghe là phát bằng cấp cho tôi. Nghe không? Mình học vậy, mình chỉ làm học trò mình mới nên. Mà mình làm thầy làm cha ta là mình đã hư chứ không nên. Ta đây là hư chứ không có sư phụ ai, là học trò của tất cả, để học để tiến, thấy không? Thì chúng ta ngồi trong một nguyên lý là học trò của tất cả, học trò của cả cả không vũ trụ để tiến qua, thì cái thức bình đẳng chúng ta mới mở ra được, sự hòa đồng mới có, tình thương anh em mới có, thấy không? Mà mình cho mình cao hơn người ta là không có, không có.
Kính thưa thầy, sau đây là một thắc mắc khác của bạn đạo. Thưa thầy, con có thắc mắc này, xin thầy giải đáp giùm con. Thứ nhất, những người chết ở biển có dễ siêu thoát không? Chết vì đụng xe, treo cổ và chết vì bệnh bình thường có dễ siêu thoát không? Thứ hai, chữa bệnh cho ai có lãnh nghiệp cho người đó không? Xin thầy minh giải.
Mỗi giới đều có trật tự, trật tự thanh hay là trược. Chúng ta tu là giải trược lưu thanh, cuối cùng chúng ta chỉ hướng về thanh mà tiến qua mà thôi. Còn trược nó có sự trược sống của con dòi, có cuộc sống của con dòi, con kiến có cuộc sống của con kiến. Thì mỗi tầng lớp đều do điển, cho nên Phật pháp nói một câu nhân quả là rất đúng. Nhân nào quả nấy, trình độ nào thì hội nhập vô cơ giới đó mà phát triển để tiến lên. Tất cả các không vũ trụ, tất cả thế giới đều như vậy. Tất cả chúng sanh đều như vậy. Cho nên cần tu để giữ luật nhân quả. không có phá phái chính mình và không có phá phái cả càn khôn vũ trụ. Tâm thức lúc nào cũng hiến lành, an nhiên tự tại, khai triển phần hồn tiến qua trong vũ. Hỏi lấy cái gì chứng minh phần hồn? Bây giờ bên đây tôi yêu cô đó và mai cô đó điện thoại nó hết không yêu tôi. Ai đâu, cái gì đâu, tim có lỡ không? Không. Mà tự thấy tôi đau đớn vô cùng, phải cái hồn đâu khoắc phải không? Cái hồn đau đớn không? Cái hồn đau đớn khổ hơn cái xác nữa. Cho nên chúng ta chết rồi xuống âm phủ còn khổ một triệu lần mà chúng ta mang xác ở đây làm người. Cho nên thử một chút tình yêu thôi. Bữa nay tôi yêu cô đó, mai cô đó điện thoại tôi không yêu anh nữa là tôi đau khổ tới bực nào. Thế gian có thể chứng minh được con người có hồn, cái hồn đau đớn lắm. Mà chúng ta người tu dứt khoát vượt khỏi trần tầng tâm, yêu trời yêu Phật để tiến hóa tận độ quần sanh, là chúng ta không bao giờ có sự đau đớn của phần hồn. Và xây dựng sự sáng suốt để tận độ dấn thân vô quái ngại, mới đem lại sự bằng an cho nhân sinh được.
Sửa người ta là đâu có được, mà mình làm sao mình biết sửa người ta? Sửa mình chưa xong mà đi sửa người khác, rồi trách người này, rồi phiền người nọ. Cái đó là muốn sửa người khác. Mà sửa mình mới là chánh, mà sửa người khác là sai. Mình có quyền đá động cái nhân quyền của trời đất, quá quá xanh xanh vô cùng. Hoàn cảnh nào nó cũng tiến, nó thành con dòi mà nó còn tiến mà. Nói chuyện mình không tiến, mình chỉ là tu phận phạm vi của mình, phát triển tâm thức của mình là mới tiến. Không phát triển tâm thức là chỉ tự hại mà thôi. Hai vợ chồng ngủ chung giường mà mỗi người một tánh ý khác nhau, mà mỗi người phải có một vị trí không? Mà vị trí nào phát triển cho vị trí đó mới đồng điều. Còn không cho người ta phát triển thì không có đồng đều, không có thật sự tình yêu. Dùng như lời nói giả tạo trách móc lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau, một kiếp người bị sa đọa thì không có tiếng. Chồng có nghiệp duyên của chồng, vợ có nghiệp duyên của vợ. Mỗi người mỗi tu mỗi tiếng. Đã nói có tu thì có bề trên chứng giám, có chết thì phần hồn được tiến hóa lên một mức. Tu là lo tương lai cho phần hồn, chứ không phải lo tương lai cho của cải. Tu là lo tương lai cho phần hồn. Người đời là tham, muốn được tu, muốn được may mắn, hai cái một lượt. Muốn trúng số độc đắc, nằm tham bệnh trướng, không diệt nổi tham là chỉ có khổ thôi. Chúng ta tu vô vi, chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không, không phải tham được. Tham là chết thôi, tham không có tiếng. Vì những người nghèo mà chỉ tu vô vi nó thấy thanh thản, có gì nó không có nợ nần ở xung quanh, nó không có liên hệ nhiều. Nó sửa tâm để nó tiến rồi, nó không có liên hệ về sự tham lam, trách móc lẫn nhau. Còn trách móc là còn tham lam, còn dâm tánh với trách móc người ta. Mình sửa tâm sửa trí để tiến hóa không có tránh mặt ai hết. Sửa mình là tránh. Nguyên khí của trời đất đã ân ban cho mình có khối óc vô cùng. Tại sao mình không lập cho khối óc quân bình để giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy của chính mình đã và đang làm cho mình khổ. Không có ai làm để mình khổ hết. Cương quyết hành pháp sẽ thành đạt. Thật tinh linh, tâm linh siêu giác thì mới thấy cái vị trí cuối cùng mình sẽ đi đâu, không bị lừa gạt nữa. Nhiều người tu sơ sơ, ba cục parasite trong mình, mấy cục tình sáng lại trong mình nó phát triển ra rồi nó biến thành ông này ông nọ, rồi xin mình là thượng đế. Tự gạt, đâu có xin thượng đế được. Thượng đế đâu có ở trong thể xác ô trược. Nhiều người như vậy, ở miền Nam bây giờ cũng vậy nữa, cũng xin là thượng đế, cũng nói cái này lý nọ, ôm kinh sách nói một đống rồi rốt cuộc cuối cùng của bệnh hoạn nó thế nào, cái chừng biết giải quyết không được mà thượng đế gì, đau bụng cũng giải quyết không được mà thượng đế gì, đứng tim mà không làm cho tim chạy lại được mà thượng đế gì, tự cả không à. Cho nên mình phải có lý trí, mình có đầu óc, tu bằng trí bằng ý mình mới xét được đối phương. Những người nói tu tu hay là này kia, cuối cùng của hai năm trong cuộc đời họ đi đến đâu mình thấy rõ ràng. Bị mổ xẻ là tiền kiếp đã làm điều ác, bây giờ mới bị mổ xẻ. Trong phải chuyện nhân đâu. Mà học lý Phật nói chuyện thiện nhân chứ chưa hành được thiện nhân. Thế tự hại mình, hại mình chỗ nào? Kêu mà nói dốc xuống địa ngục bị cắt lưỡi á. Mượn kinh Phật nói dốc rồi xuống địa ngục bị cắt lưỡi á. Không có tiến hóa được.
Thì thưa các bạn đạo, qua lời minh giải của thầy thì phương pháp sinh hồn, các bạn đạo có gì thắc mắc hay không?
Cho nên quý vị thấy, lấy cái gì chứng minh hồi nãy giờ, anh Quốc cũng nói điển và tôi cũng nói điển, mà hai người này điên hay không? Bây giờ mình làm thử, mình coi thế nào. Làm một thời gian rồi mình nhìn đối phương, mình nói chuyện, nhìn ngay cái tâm linh của họ nói chuyện. Tự nhiên một hồi họ có gian xảo, họ không có dám hóa thành. Và họ những cái tâm trạng bất ổn, từ từ họ thân với mình và sẽ khai hết, khai cho mình biết chuyện của họ. Thì mình thấy nhờ cái nhân điển, cái điển của mình tập trung, mình chiếu cho đối phương được. Đó, nhìn nó. Khi mà làm sơ hồn đúng rồi, cặp mắt không có xảo trá, thẳng thắn, không có sợ ai hết, thẳng thắn, nhìn thẳng như thế đó. Rồi trong lúc mà mình đi thăm bệnh hoạn, nhìn bệnh ở nhà thương, mình nhìn thẳng cái tâm, mình nhìn Phật. Cái ý mình muốn cho họ, mình cho họ khỏe mạnh, mình nói chuyện, khuyên lên họ nhé. Mà có sao mình tới thấy họ đỡ lắm. Nhiều cái bệnh mình có thể giúp được. Thì lúc đó mình mới thấy là nhân nghiệp còn. Mà cái từ trường mình tốt, mình có thể truyền cái từ trường tốt cho họ. Trong nhé mặt. Cũng như tôi đã lấy kinh nghiệm vừa rồi, ở Manila đi trị bệnh nhân người 90 tuổi. Chết 90 tuổi chỉ chết, già nói chuyện không được, ngồi dậy không được, bây giờ làm sao? Thì châm cứu đâu có phải là cách trị được người ta. Thật dễ thì tôi cũng họ tìm châm cứu được, tôi cũng châm cứu. Nhưng mà tôi bắt họ phải nhắm mắt, nằm đó 15 phút, niệm Phật thôi, tưởng Phật. Tôi nhắm mắt 15 phút với họ. Mỗi ngày như vậy mà tôi làm 24 ngày. Từ mới đầu khởi đầu vô làm nội trong 3 ngày. Bắt đầu nói chuyện không được. Đây ngày thứ nhất, chăm vô cái tôi để yên ngủ, qua ngày thứ nhì, cũng chưa nói chuyện, ngày thứ ba, tôi kêu ông ngồi dậy, đỡ ngồi dậy, ông nói ra bà ngồi ăn đàng hoàng, ngồi ăn, ông nói chuyện hồi xưa tôi nghe, ở nhà ngạc nhiên, ông không có nói chuyện, bây giờ kêu nói chuyện, ông nói, trước tôi làm sao, đỡ, bắn tôi làm sao, lại kia tôi vì tôi muốn giúp đỡ người ta, tôi không sợ gì hết, cái tâm nghĩ trời Phật. Tôi tin Phật, tôi không có sợ gì hết, tôi giúp đỡ người ta, tôi không có sợ, đúng không? Không nói chuyện lớn tiếng được, cả nhà. Rồi tiếp tục cái trị đi tới bây giờ, mới gần đây ông điện thoại, ông nhớ, ông nói chuyện một chút. Nói chuyện trong điện thoại vui lắm. Vì ông đi phát tiền bonus cho nhân công, ông là một người tốt lắm, tâm Phật rõ ràng. Ông làm ăn mà mỗi ngày ông cho bệnh viện 20 cái giường để cho bất cứ bệnh nhân nào không có tiền mua đó là sạc vô trong account của ông, cấm không cho biết tên. Mỗi ngày 20 tới bây giờ cũng vậy, trong nhà thương trả tiền cho 20 bệnh nhân. Ông làm bao nhiêu tiền đưa vô đó, ông làm phước dữ lắm. Mà chính ông là giúp người Việt Nam tị nạn rất nhiều, muốn gì cho mình ấy. Trong lúc tôi thời kỳ tôi ở Manila đó, vì cái ơn đó mà tôi mới đi cứu ông, thì giúp đỡ ông rất tốt. Ông xài nhân công chauffeur, ông xài tới già tới chết chứ không có đuổi người ta. Nhân công của ông nhỉ, đúng như rất bình đẳng, người tâm rất tốt, cho nên ông được khôi phục nhẹ nhàng. Vì gia đình họ nói rằng ông chỉ trả tiền cho mỗi giờ thôi, vì ông bác sĩ tiêm cho hay chỉ sống một giờ, giờ sau không biết chừng không có, trả tiền cho mỗi giờ. Nhưng mà bây giờ ông khôi phục lại rồi, ông bác sĩ tiêm ông nói rằng sao cái tim ông hoạt động, tự hoạt động thay vì ông xài battery. Cái thường thường ông là battery hoạt động, mà bây giờ tim hoạt động lại thì mới thấy cái điểm nó mạnh lắm. Và cái tâm thành của mình cũng quan trọng. Muốn trị một bệnh nhân phải thành tâm. Vì lý do gì? Tự bị bắt ai cứu độ chúng sanh, mình hợp tác với họ, thì bệnh nhân mới được chuyển hạng sự sống. Cũng do cái luật nhân quả của hạnh giả, có hạnh đức tốt hay là không. Cho nên ở đời chúng ta phải tạo cái hạnh đức cho chính mình. Muốn biết thương mình phải biết thương người, phải giúp đỡ người. Hôm đó là không tiền cũng giúp người, mượn tiền ta cũng giúp người. Một ngày 20 cái dịch bệnh biết bao nhiêu tiền. Mà mổ xẻ những nhà nghèo. Ông nó có một cô làm điếm mà bị bệnh tim la đủ chuyện nằm đó, là ông trả nhiều tiền lắm. Sau bình phục rồi cho ông thay em trả tiền hết rồi, mời gia đình đem con cái nó rước đi về sắm quần áo rồi ra đi về. Nhưng mà không biết ông nào giúp. Ông giàu tên, cho nên ông sống được 90 tuổi. Bây giờ tôi kỳ này tôi xin cho ông 3 tuổi nữa, 3 năm nữa, gia đình mừng lắm. Hôm qua có điện thoại mà cảm ơn nhiều.
Thì trong năm vừa qua đó thì lúc thầy có giảng đạo ở đây đó, thì thầy có nói là nếu ngày xưa con không có, con lấy quán làm ân á, con bị đau lưng. Thì vì cái câu đó con nghĩ là con mang người thân rất là nặng. Cho đến bây giờ con cũng bị thực phạm, cũng bị đau. Thì con nghĩ thì con phải thực hành thế nào để mà, và cái nghiệp thân nó kéo dài khoảng bao lâu, hoặc là trọn kiếp mẹ là thế nào?
Thì khi mà hiểu rồi chỉ niệm Phật thôi. Niệm Phật nó quân mình rồi á, lúc đó nó không phải là người trị bệnh nữa. Nhưng mà quân mình rồi thừa tiếp với cái điểm của vũ trụ, lúc đó cái điểm vũ trụ trị bệnh. Vì chúng ta với vũ trụ là một, và chúng ta bỏ cái nguyên năng thanh quan của vũ trụ, thành ra chúng ta đi vào cái mê chấp. Mê chấp rồi nó mới sanh cái nghiệp thân. Mà nếu chúng ta trở về với quân mình rồi, chúng ta hòa với vũ trụ, thì tự nhiên có cơ hội biến tánh đổi hết. Từ âm nó biến thành dương, thì cái sự may mắn nó khác, sự liên hệ nó khác, liên hệ nó khác. Mà những người bác sĩ hay hay là những ông thầy hay, tự nhiên nó táo với mình. Còn tôi không ngờ làm sao tôi gặp được ông. Có mấy bạc thuốc mà tôi hết rồi. Hiểu không? Cái nghiệp nó phải có ngày, có giờ. Mà nếu chúng ta hướng thượng á, là cái ngày giờ chúng ta sẽ rút ngắn hơn. Và sự may mắn sẽ về. Đừng có kể là tôi suốt đời tôi mang cái nghiệp đó. Bây giờ tôi ăn năn rồi. Khi mà ăn năn thì Phật sẽ xóa tội. Mà xóa tội rồi thì mình sẽ lập lại quân bình. Cái quân bình chánh thức của con người là điển. Mà điển nó không quân bình là nó cứ than thở. Chúng ta đau như thế này, chừng nào đó. Cái đau đó không có ăn cho mình. Đau đó là xác. Còn tâm tôi thức thì tôi sẽ dẹp cái đau. Đó, thì phải hùng tâm dũng chí thăng hoa trong thanh tịnh. Làm vậy hả? Phải từ từ. Nhưng mà cái đó là một cơ hội quý báu. Mình hiểu, mình đang học cái khóa nghiệp thân. Mà từ đời qua đạo, mình mang nghiệp thân từ đời qua đạo, mà mình giải tỏa được nghiệp thân. Hỏi cho anh ra anh giảng đạo con đang nghe không? Thấm thía trong sự đau đớn, thấm thía trong cái nghiệp tâm, thấm thía trong sự buồn tuổi, mà chứng minh bằng sự thật của sắc thân, thì lúc đó cũng thẳng đổ được chúng sanh. Nó có một câu chuyện của mình. Hay là không nói mà để câu chuyện của anh Quang viết sự thật, một tập sách nhỏ nhỏ để lộ người ta tu. Nên tôi mong rằng các bạn tu rồi cảm thức cái công chuyện mình sửa chữa trong nội tâm được, viết ra sách, viết ra những bài để đóng góp cho vô vi đăng ra để mọi người người ta hiểu. Với xã hội họ đang khao khát, họ cũng muốn tìm cái lối thoát, nhưng mà chưa có cơ hội. Họ chưa nhìn được thực chất
và họ chưa thấy được sự vô tư giá trị trong tâm thức của họ. Thì họ đâu họ chịu, đâu có chịu trở về. Mà ngày hôm nay mình thấy cái sự vô tư mà mình đạt được, mình sẽ công hiến cho họ bằng một kỹ thuật đơn giản như vậy. Thì ai làm không làm? Mất vô lợi, họ đâu có tốn hao tiền bạc. À, cho nên trong cái tình thương anh em vô vi thương nhau, không vì, không có vụ lợi, không có lừa gạt lẫn nhau, mà đem ra sự thật. Có sai bị chửi cũng ngồi nghe mà để sửa. Cho nên cái tình thương của bạn đạo vô vi khách năm năm châu nó quý nhau là vậy. Không gặp thì gặp nhau mừng lắm.
Một y sĩ về thần kinh mà được tu thiền để biết cõi bên kia, cho nên nhiều vị bác sĩ thần kinh biết một mặt, nhưng mà một người bác sĩ trị bệnh điên thét rồi cũng bị lâm vào điên là sao? Là tại cái chỗ mình không hiểu thiên liên, ngồi đối diện với con quỷ nó đang bắt bệnh nhân, mà mình không có từ tốn, không có lễ độ, không có điển năng để hóa giải cái tình trạng đó, thì ngược lại nó chạy về bác sĩ. Cho nên những người bác sĩ thần kinh rất khó khăn. Chỉ cho cái gì? Cho thuốc ngủ để tê liệt sự hoạt động của con quỷ, con ma, thì nó giận mình. Nhưng mà mình có pháp thì mình mới chiếu giải cứu cả con ma và cứu cả con người. Cái phần thanh tịnh mình cứu cả con ma, ảnh hưởng nó, cái hào quang của mình hướng độ nó cũng được. Cho nên người bác sĩ trị thần kinh mà học về pháp lý vô vi là rất hữu lý, có thể giúp được hai mặt. Và bản thân của người bác sĩ càng ngày càng được phước nhiều hơn. Cái năng lượng, cái phần khoa học hiện đại cũng giúp đỡ được một phần để giữ cho thần kinh yên ổn, thay vì bị khoa phá khuấy. Còn cái phần điển là phần quyền quan trọng của người tu, thật sự giúp đỡ. Cái bệnh của nó duyên nghiệp từ tiền kiếp luân hồi, nhiều người tiền kiếp thấy ăn mặc đàng hoàng nhưng mà ác lắm, ta hại người ta. Rồi bây giờ người ta tìm ra được, người ta phải theo sát một bên, người ta hành hạ ngày đêm khùng điên, nói bậy nói bạ cho tới giờ chết. Cái đó bác sĩ cũng biết, bác sĩ tưởng là thần tịnh hư. Nhưng mà bác sĩ thanh tịnh rồi á, cái từ quan của người truyền cho người bệnh, và lời nói của bác sĩ truyền cho tâm thức của người bệnh, thức tâm, lần lần hướng thiện, thì nó mới chuộc được cái tội. Hai bên mới có cái chỗ hòa giải, cứu bệnh nhân và cứu người, thưa kiện ở địa ngục luôn. Cho nên ráng tu đi, bác sĩ thần kinh mà tu nhiều là giúp được, thật sự giúp được bệnh nhân rất tốt, chứ không có hoang phí tu về pháp lý vô vi.
Thầy mới nhắc lại bệnh là do tánh thân. Còn muốn biết cái người bác sĩ chữa người bệnh là chữa cái gì? Người bệnh chỉ chữa có mấy chục phần trăm chứ không chữa hết. Nhưng mà người bệnh á, cái tánh của họ khi mà bệnh rồi hành hạ họ. Tới bác sĩ nói gì cũng nghe. Anh đừng ăn mỡ nhiều nghe. Anh đừng ăn cam nhiều nghe. Anh đừng đi chơi nhiều nghe, nó nghe nghe mà má nói nó nghe. Đó là đến trị cho nó mấy chục phần trăm rồi cho nó yên ổn về cái bệnh, cái chỗ nào mà đau đớn của nó là bác sĩ trị để rồi. Còn nó phải bị sao được?
Nhà tôi cũng thật.
Thầy nói hiểu liền. Đi đâu không sao hết. Địa ngục ta không đi, ai đi?
Không đi. Có chuyện gì? Quan Âm cũng phải xuống địa ngục giảng đạo mà.
Tâm là sao động được? Động thì ngồi đâu nó cũng động à? Hả? Ngồi trong rừng cũng muốn, ngồi trước Phật cũng động. Mà không động là đi đâu nó cũng không động.
Không được.
Mình đã biết cái tâm mình rồi, nóng rồi sao động?
Nóng như nguyên lý rồi, dạ, không có cái gì hết.
Đúng rồi.
Thành ra đời mê chấp, Rồi họ muốn vô quản lý cái đám vô vi này. Khi vô vi tôi nói tự tu tự tiến cho tôi không phải làm sư phụ nữa nha, bạn thôi. Tôi đi sao tôi nói vậy thôi hả? Nghe mà học, còn không học thì thôi chứ tôi không có ép.
Cái tiếng đó, cái một
cái định luật của vũ trụ đã có rồi. Làm quá là sinh bệnh đó.
Đúng rồi.
À, làm quá là khổ. À, cái gì quá là khổ đáng chịu. Bởi vì có luật, có trí khôn, trời cho khối óc rồi. Phải giữ lấy khối óc. Mà có quyền hướng về thanh tịnh và có quyền hướng về động loạn.
Đúng, tại mình có cái quyền tự do chọn lựa.
Sau cái cực động loạn nó mới trở lại thanh tịnh.
À.
Cái luật nó phải cái dài hạn và ngắn hạn. Hai cái thôi. Nhưng mình hướng thẳng về thanh tịnh thì mình ngắn hạn hơn. Còn mình hướng về động loạn thì phải dài hạn hơn. Vậy thôi.
Đối tượng của luật nhân quả là tâm hay là hành động? Ví dụ, ông bác sĩ giải phẫu cứu bệnh nhân làm chết người và tên trộm mổ bụng giết người để cướp của. Hành động của bác sĩ và tên trộm giống nhau nhưng chủ ý là tâm thì trái ngược. Như vậy quả của hai người này khác nhau như thế nào thầy?
Cái tâm mà xây dựng cho tôi là một vị bác sĩ biết bệnh nhân đau nhưng mà không phải bỏ dao vô mửa mổ để cứu, là cái tâm được chứng, chứ không phải cái tâm ác mưu si giết người vô trách nhiệm. Cái tâm này có trách nhiệm muốn cứu người thì nó có chánh khí rõ ràng.
Con rất nhạy cảm, đi đến đâu cũng cảm nhận được sự nặng nhẹ, gần người có bệnh thì cảm thấy bệnh ấy qua mình, sự nhạy cảm đó có lợi gì không?
Thì con có cái pháp nắm trong tay, niệm Phật để giải nó đi. Niệm Phật bất cứ trường hợp nào cũng phải niệm Phật để giải. Thì con mới thấy cái sự quyền diệu của pháp, của niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đã tận giải tất cả những nghiệp căn trong nội tâm.
Chỉ có phát biểu thôi. Trong 3 ngày con học được ở thầy từ bi trong cái sân.
Từ bi trong cái sân. Bây giờ mình nói từ bi trong cái sân, không ai hiểu. Mình thấy họ sân, nhưng mà mình đâm ra thương yêu. Cái sân là một cái bệnh, mình phải thương yêu. Hết sức thương yêu thì những người đó tự xung quanh mọi người đều thương yêu họ, họ cái sân sẽ tiêu diệt. Đó là cách trị bệnh. Lấy cái từ đi giải sân, từ đi thân sân. Tỉnh tâm.
Con không biết trước, cỡ khoảng nửa năm, cái con đi tiểu ra, sao nó cái mùi cũng như là nước, cái vỏ của ếch vậy thầy. Rồi trong cái người con lâu lâu nó nóng mà nó nóng dữ lắm, lóc đến nỗi mà nói không ra tiếng, cũng như mấy bữa rày cũng vậy, con bị nóng. Mà đi thử bác sĩ thì nước tiểu cũng không có sao, mà trong người thì không có sao, con biết tại phải công phu.
Con chỉ có cái bệnh tình của con là chỉ dùng nước trị thôi, uống nước làm chiếu minh để trị. À, uống nước lọc đó, cái dân rồi này kia cái nọ, uống nước để làm chiếu minh và trị. Đó.
Mỗi buổi sáng hay là mỗi khi chiếu minh?
Mỗi buổi sáng. Đó, phải uống nước để trị. Uống nước làm chiếu minh.
7 ngày liên tục nhỉ?
Thì cảm thấy nó không có cái mùi nữa.
Cái đó là uống nhiều sao? Chứ mỗi lần con chiếu minh con uống khoảng chừng một ly lớn nè.
Nó uống 1 lít rồi.
1 lít.
7 ngày. Trị hết.
Thầy, con có gặp một trường hợp, gặp một người bệnh bị nhức đầu, và con đã dùng tay thoa bóp và sọ óc và hai bên màng tang của bãi, và con đã niệm Phật. Con muốn biết là trong làm như vậy có được hay không, và phải làm như cách nào với trường hợp mà con còn yếu.
Trường hợp con còn yếu, con chỉ nhìn thẳng ngay trung tâm chân mày của người đó và con niệm Phật được rồi, thì con chưa có khả năng trị cái bệnh đầu kinh niên. Nhức đầu kinh niên là chính hành giả người đó đã tự làm rối loạn thần kinh trong cái bản tánh sân si của người. và khuyên người phải buông bỏ tất cả những chuyện đời trong tâm. Khi mà họ hiểu ý thức được sự buông bỏ của trong tâm thì họ dễ hợp tác với bác sĩ phù hợp. Bệnh do tánh sanh, ý thức được bệnh do tánh sanh thì họ dễ ăn năn và dễ chữa trị.
Kính bạch thầy, hỏi sự xấu tự Di Đà, sự xấu tự Di Đà trong cơ thể chuyển hóa ra sao? Xin ông tăng chỉ.
Vì sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật khi mà con lưỡi ra ngày răng niệm thì nước miếng là diễm chảy, có nước miếng là đồng miệng thì chứng minh chấn động trong cơ tạng, máu huyết là đang chuyển chảy, nó đang hoạt động từ khối thần kinh một. Cho nên những người bị thần kinh chiều niệm Nam Mô A Di Đà Phật 2 năm sẽ dứt khoát không còn tái phạm, không có bị trở lòng lại, và vấn đề ăn uống phải cẩn thận thì sẽ không có bị bệnh thần kinh. Nó chuyển chạy có bằng chứng khoa học rõ ràng, co lưỡi răng kể răng là niệm tự nhiên nước miếng nó dồi dào, đó chứng minh nước chạy là máu chạy, điện chạy, thủy điện tương giao.
Kính thưa Đức Thầy, hôm anh Vĩnh đi dự cái khóa học ở dưới thiền viện Di Kiên về, anh có mang về một số cuốn đặc sang vô vi đại hội kỳ 4 ở dưới lót, thì tình cờ con đọc được cái đoạn có một bạn đạo ở Việt Nam, anh ấy đã tập cái hơi thở, thở pháp luân thường chuyển. Sau 5 năm anh luyện tập cái hơi thở thì trong cái bài anh viết, anh nói là anh thở một hơi khoảng một tiếng đồng hồ. Thì anh có nói là anh có viết thơ hỏi Đức Thầy, thì Đức Thầy xác nhận cái pháp luân thường chuyển của anh thở đó là đúng. Thì tôi ngay tối hôm đó còn tập, thì con thở một hơi được khoảng 2 phút rưỡi. Thì khoảng một tuần lễ sau thì con thở một hơi khoảng được 7 phút. Nhưng có một điều đặc biệt là con thở cái hơi vô tối đa là khoảng 2 phút, nhưng mà hơi ra con thở dài gấp 3 có thể, có khi gấp 4 lần. Kính thưa Đức Thầy, như vậy cái hơi thở pháp luân thường chuyển của con có đúng hay không?
Cái hơi thở pháp luân thường chuyển nó tùy cái khớp xương bộ đầu mở. Người nào mở khớp xương bộ đầu rồi á, nó hít bao dài cũng được á. Nó dụng ý, nó thấy tiền miên tiền miên tiền miên tiền miên tiền miên đi xuống. À, lỗ tai nó cũng thông nữa, nó vừa xuống thì ở đây nó vừa ra. Cho nên những người mà mới tu chưa đủ khả năng mà muốn bắt chước người ta hít một tiếng đồng hồ không được, nó tùy khớp xương của mọi cơ thể. Nên dùng cái ý điểm chuyển pháp luân thì nó khác rồi, nó được nhẹ. Đó, chứ không phải tôi hít hơi gì, mấy phút một tiếng đồng hồ cũng được. Có cái đó, nó phải cái chỗ ra, chỗ vô, vô đây, ra đây, vô đây, ra đây. Nó có cái chỗ vô ngay trước khi bộ đầu. Cho nên cái dưỡng thanh khí buổi sớm mơ trong cái phương pháp công phu thực hành nó có chỉ.
Yeah.
Có chỉ hướng ở ngoài giữa trời, hít một lực vừa ngay trung tâm bộ đầu và móc lực. Đó là cố tập cho người sẽ dùng ý chuyển điểm vô làm pháp luân thường chuyển, chứ không phải dùng hơi thở là một lực. Thì lúc đó là các bạn hít dài lắm. Mà nhiều người họ cảm thấy hít vô, nhưng mà nhiều người ta nói ông nói láo không có sự thật. Nhưng mà người ta thấy hít vô vì là điểm nó khác, nó nhẹ nhàng. Cho nên người hít vô lâu thấy nhẹ nhàng và thở ra gấp 2, gấp 3 lần là cái hơi mạnh rồi. Mạnh nó mới thở nhẹ, yếu là nó thở. Thấy chưa? Cái hơi được mạnh đó, nó mới từ nó ra. Đó. Thì cái hơi mạnh hít. Thở nhẹ chừng nào, dài chừng nào là người đó được mạnh. À, không có bệnh tật gì, có nó đúng chứ không phải đúng. Nhưng mà tùy theo cái khớp xương bộ đầu của mọi người, chứ không phải người nào cũng làm giống nhau. Không có giống nhau, kẻ làm lâu được người làm. Con anh ở tìm hiểu ý kiến anh ấy hết một tiếng là hai tiếng gì nói với tôi nên anh tôi để tay là tôi biết rồi, không có hết được. Nhưng mà cái ý anh đang chạy, cái ý chạy chứ còn anh đừng nói hít hơi mà ta đưa máy rồi ta thử để anh hít thế nào, anh hít được 45 phút không có. Nhưng mà cái ý điểm này cái xíu xíu trong mê có tỉnh, mê có tỉnh anh thấy mình hít vô vậy chứ không phải hít vô, điểm chạy thôi đó. để cảm thức luồng điện chạy vào quanh cơ thể. Rồi qua đâu, lần cái ý mình thấy à, bây giờ tôi bị nhức cái tay này mà nửa đêm phút đâu mà làm. Bây giờ tôi chuyển hết tất cả cái thằng lực điện của tôi về cái tay này. Tôi nhắm mắt, tôi chú ý về đó, thì một chân nó tan. Lúc đó mình thấy rằng cái sức mạnh của luồng điện có thể trị bệnh. Đau đâu mình cho chạy đó, đường đau bao tử mình nghĩ tới cái bao tử, đường đau tim mình nghĩ tới cái tim. Thì cái luồng điện nó, lúc đó nó dồi dào, mà trên cái bộ đầu nó vẫn rút, nó vẫn sáng, đó nó được trị bệnh rồi. Đó, trị bằng điện. Thấy không? Cho nên sau này anh cố gắng làm nữa nó thông rồi anh sẽ thấy. Bệnh hoạn nhiều khi những người bệnh nằm trên giường đó, thấy họ tội nghiệp quá, bây giờ mình làm sao cứu, mình không phải thầy thuốc. Bây giờ làm sao? Mình tu cũng không chưa hiểu mình đắc hay là không. Rồi cứ ngó ngay trung tâm chân mày của họ. Mà dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, thì ý niệm mình cứ phóng thẳng cho họ, truyền cảm cho họ, cái hành hy sinh mình cứu họ. Thì mình truyền một hồi niệm Phật, một hồi vuốt cái đầu họ, rồi tôi xin phép đi về, rồi qua bữa sau mình tới đó. Họ nói tôi gặp anh, tôi về. Họ không hiểu, họ tự nhiên họ nói, chứ mình không biết đâu tại sao gặp anh vậy. Nhưng mà cái ý niệm tôi thấy là cái bí mật mà tôi đã làm. Trị nhiều bệnh nhiều người, ở lúc ở Việt Nam tôi đi nhà thương Chợ Rẫy rồi tôi tự trị, mà sau này ông Tư ông cấm không cho tôi đi trị, mất hết điện, mê cái vụ đó ông cao ba giờ tiếng lên cao được, cho nên ông không cho đi thì tôi không dám đi. Nhưng mà các bạn cứ thử, khi mà các bạn có điện thử thì được chuyển đối phương được. Nhưng bây giờ lúc những người mạnh rồi đó, những người ta đứng ngồi đó, người ta không biết mình, mình chuyển ý đi, quay lại nhìn tôi đi. Thì một cặp à, thấy cái người đó quay lại hình như mình. Thử chơi lâu lâu, tình cờ cái một thứ hoài thì nó cũng hao lắm. Thấy không? Cái đó có như vậy đó. À, có điểm rồi á, thì dễ lắm. Cho nên một chuyện gì mà họ tới họ nói với mình đau khổ sao 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 rồi. Mình tới đó họ nào mà họ đâu có biết. Cho nên trước khi đi, tôi đi rời khỏi Bạc Liêu, có một người bạn. Nói thì bây giờ chúng tôi biết ông Tám đi. Nhưng mà cái chị gì ở Cà Mau nó chỉ muốn tới ông Tám lắm. Chị bị lại mà chị thích cái người chị hơn. Thì trong lúc đó tôi nói thôi bây giờ anh ngồi sát bên tôi đi. Anh biết nhà chị không? Biết chứ, tôi có tới nhà chị. Được rồi anh nhắm mắt lại anh niệm Phật đi. À, tôi rút ảnh lên tôi cứ xoa cái ngực tôi thôi. Rồi mấy cái người kia đi chạy xe. Đi xuống đó. Xuống đó rồi chiều về nói khi giờ đó mà ông Tám làm như vậy chỉ cảm thấy cái là chỉ nhẹ và chỉ bây giờ muốn lên thăm rồi. Hết giờ rồi tôi không còn ở căn nhà này nữa, tôi phải đi ở nhà anh Tý. Thì mình thử chơi rồi cái luồng điển mình có thể giúp những người có thành tâm hướng về mình. Cho nên những vị tu đạo khá tu tiên đó, những người nào mà thành tâm ngài chỉ cho uống ly nước lạnh thôi, hết bệnh. Còn người khác tới thử, không bao giờ hết bệnh. Thử là không được. Hết sức thành tâm tới họ giúp. Chỉ những cái tình cờ bất ngờ gì mà họ làm cái việc cứu người ta mà không ai hay. Và chính họ cũng biết được. Đó. Cho nên cái đó là cái giá trị của sinh viên, của bề trên, khoa học viện vi, hỗ trợ tâm liên quan mà người nào có thành tâm thì được. Cho nên ở Việt Nam cũng nhiều vị nên niệm Phật đi, mình tâm niệm Phật rồi tôi cho uống nước lạnh hết, uống hết. Nhiều lắm, chuyện đó có chứ không phải không. Còn người nào có thành tâm thì miễn bạn. Vì cái phần đó nó nhẹ, mà chúng ta đi vô cái thử ấy, mà nó chúng ta nặng rồi. Làm sao chúng ta tiếp xúc được. Còn cái phần kia người ta thành tính. Như người ta vô nhà thờ, người ta thành tính kính Chúa, xin Chúa ban ơn. Tập gì thế đó, mới lòng thành vô cùng được tự nhiên là đứng dậy được. Nhiều lắm chứ không phải không. Ngay ở trên nhà thờ ở Montreal nó biết bao nhiêu những cái nạn mà ta chấm đi, giờ ta treo ta để đó. Nhờ cái gì? Nhờ cái lòng thành hoặc cái đức tin mạnh họ quỳ xuống là được cứu rồi. Để trên là nhẹ, mà chúng ta là nạn, mà chúng ta không hòa cảm như vậy làm sao cứu được ta. Thành ra cái đức tin nó quan trọng là chỗ đó.
Nên nhân cái dịp này, nhưng bác sĩ Zimmerman sẽ cách nghĩa cho các bạn hiểu. Khoa học là lo sự, do sự uất ức của con người đã tìm ra, đã thấy rõ tại sao tôi bị bệnh, tôi làm bác sĩ mà tôi bị bệnh, mà bây giờ tôi thanh lọc rồi tôi được khỏe mạnh. Người đời người ta tưởng bác sĩ là không có bao giờ bệnh, nhưng bác sĩ bệnh nhiều hơn người phàm. Không hiểu. Nhiều khi bỏ rơi khối óc và bỏ rơi bộ ruột luôn, gây ra tai họa không hay, gia đình bất ổn, tự cao tự đặt. Cái đó, cho nên đừng học bác sĩ là hết khoa, phải tìm, phải học mãi. Cho nên bác hẳn bác sĩ là phải học nơi bệnh nhân, có bệnh nhân bác sĩ mới tiến hóa, không có bệnh nhân bác sĩ không có được tốt đẹp.
Thì dễ xác định đối phương, thấy luôn hậu quả của đối phương. Tại vì tôi đã nói, mỗi người mang cái giấy xác này có ai có thể chê là họ chê không xấu, họ chê là tôi đúng được. Mà họ khen tôi đẹp, họ cũng khả làm được tôi đẹp. Xấu, tốt, gần tốt và không. Tôi làm sao hiểu được cái tên đó? Tôi làm sao thấy giá trị nhịn nhục của chính tôi nằm ở đâu? Mà tôi đem cái giá trị nhịn nhục đó tôi quá cả thật. Ba khỏi đang nhịn nhục chờ tôi. Tôi chưa hiểu nhịn nhục là làm sao tôi thấy giá trị của ba khỏi mà tôi lấy tôi hòa, cái miệng tôi nói hòa thì dễ, chỉ tâm, chỉ tâm. Ý chí của tôi chưa thống nhất, thật sự tôi hòa. Thấy không?
Cho nên mỗi người phải tự về, quay về với chính mình để hiểu sự sai lầm của mình hơn là hiểu sự sai lầm của người khác. Khi mình hiểu sự sai lầm của người khác, mình chỉ rơi vào một hố sâu. Vì mình lo việc đó, sự sai nó sẽ biến thể của sự sai thì càng ngày càng sai thêm. Cho nó lôi cuốn mình rớt xuống hôn. Cho nên không nên thị phi. Ông đây lấy việc ông A nói với ông B nghe, lấy việc ông C nói với ông D nghe. Ai muốn biết chuyện ông đó thì tới gặp ông đó hỏi về gì. Phải không? Cho nên nhiều người tu ở đây hỏi chứ ông Kiên đến đó làm sao? Ông học cái đến đó làm sao? Ông đi rồi ông gặp ông xa, ông xa, đi học thị phi. Hả? Thì ông chỉ cách nào để tôi làm được khỏe. Tôi buồn, tôi làm sao thị phi. Tôi tức mà làm sao cho tôi tự luôn. Thấy rõ cái tức tôi. Và tôi biến cái thể tức, cái sân này. Tôi đem lên tôi vô cùng tận. Thì nó là gì? Quả. Giận thằng đó quá, giận tôi hết chỗ giận. À,
không có gì đâu.
Cho nên hai vợ chồng nó giận nhau
lắm. Giận xã mà ra. Giận
nó hết chỗ giận rồi. Vì sao? Khi mà đó là tướng rồi đó. Phải không?
Mà con á, thằng á, con ghét thì sao con càng nhiều mặt thì đấy. Mặt con nó ghét tới đầu á.
Con tới đầu, con tới đó làm sao? Mà rốt cũng được.
Thấy gì ghét không?
Hỏi gì cũng là ghét, ghét. Ngược cũng có ghét là cái tư. Tự điển nó viết đó. Một con xe chữ mà lật ngược lại là ghét là thương biết gì đó.
Anh phải tìm hiểu sự thân định của anh. Anh mới chấp nhận những gì tôi đề nghị. Những gì tôi đề nghị là tự nhiên. Mà anh muốn trở về với tự nhiên, tôi có nói tôi vô đấy. Anh chỉ biết thuốc tây lên. Thuốc tây uống bệnh này rồi sanh bệnh khác. Rồi bác sĩ cũng chết luôn. Ở xã hội này nó như vậy. Sự thật nó như vậy. Chính giáo sư đại học học qua cũng nói là người không có thể trị bệnh cho người được đó.
Người thế gian cũng nan y là tâm bệnh mà. Bệnh tự tâm bệnh chỉ là hành giả tự trị biết tâm bệnh. Cái bác sĩ cũng có thể hành tâm bệnh đó. Bác sĩ cũng có tâm bệnh như bệnh nhân như thôi. Bây giờ thấy máu nó lên cao thấp. À? À, có thử máu được không?
Có.
Thì bây giờ về nó bắt cái nghe băng đó để cho nó mở. Cái này bị mang cái tâm bệnh mà thôi. Một cái tâm bệnh nhẹ rồi thấy người bệnh cùng. Chỉ có cái tâm bệnh thôi. À?
đó, cái tâm bệnh mà nó hết rồi cái là ông mạnh cù không có gì hết, nó làm cho ông mất quân bình được cái tâm bệnh. Rồi ông nghe băng, cô có lấy cái gì một chút ký rồi cho ông nghe. À, cô lấy đủ băng thì bác nằm ở nhà nghe ha, tự nhiên nó khỏe. À, một liều thuốc vô cùng quý giá chứ không cần phải uống thuốc nhiều đó để hết bệnh. Ai cũng có cái tâm bệnh mấy chục năm ông ấp làm gì nữa, nãy giờ bác nghe cần phải bỏ, không có sử dụng nữa, sử dụng cái phần thanh nhẹ sát xuất. Wow, với cả càng không vũ trụ, sự đương sống của các bạn là một mới là đủ. Không có chết ta, cái hồn không có bao giờ đi gì ta. Cái xác này sử dụng như chiếc xe hơi đến ngày là bỏ không. Còn cái hồn của chúng ta là phải thức tâm để trở về nguồn cội. Ở đây có ai chế bác ra được không? Sao? Cái hồn là ông trời làm. Chỉ có ông cha mình mới là biết mình mà thôi. Cái người thế gian ai biết bác đó? Sao? Tới ngày nay bác còn chưa biết bác nữa mà vì tại sao bác từ nhỏ lớn theo ngoại cảnh này. Bên ngoài đó, bây giờ được nghe chút thì trở về với chính mình. Càng sớm càng tốt, năm đó mà hiểu bác rồi là bác đi gì vậy? Thế không? Thế gian đô thị giả, bác thấy rõ có nào kia không? Từ tình vui tiền tài ba qua hết rồi có gì thật đâu. Điều là giả mà kể cả cái xác đang ôm ấp này nó sẽ đi, nó sẽ chim ta theo luật định của ngũ hành, chim mật thủy quả quả thổ, chim ngang thì phế thận, chim thuộc địa quả mà phổi thuộc địa chim, gan thuộc địa mật, thận thuộc địa thủy, bao tử thuộc địa thổ, thấy không? Thì nó phải trở lại đó. Thì bây giờ bác rảnh bác coi lưỡi bác niệm Phật đi, khai thông như thế này là mình biết khoát được cái tâm vậy. Thì sẵn bây giờ tôi cũng đọc nhiều cuốn băng, bác khỏi cần đọc, bác nghe là đủ rồi. Có phương tiện rất do vào để bác về để nghe và tự thức chính mình là y sĩ tranh tự thiện. Chứ bác sĩ cũng có tâm bệnh như chúng ta. Nếu người không thức tâm tâm thì người cũng như chúng ta, chứ vitamin cứu không được đâu. Nó cũng vậy đó thôi. À, tôi là cũng coi cái y cái con vậy này hả? Con ngâm đường cho bác uống rồi nó sẽ mạnh không? Cái cốc nhất là để ông nghe bác. Nghe chừng 2 tuần là cái ông khác rồi, ông có thể tới đây đi chơi với ta. Tới đây vui, để thôi bác tìm hiểu nhé.
Thế gian cho chúng ta học, cho chúng ta xài phí nhiều kinh điển của chính mình. Cảnh đời cũng cho chúng ta học, cũng xài phí tinh thần của chúng ta. Thì chúng ta càng ngày càng lũng bại mà thôi. Nếu mà chúng ta không lập lại trật tự và hưởng sự tinh vi cao cả của các cả không vũ trụ thì chúng ta bị thua lỗ mãi mãi. Cho nên đó nó có cảnh xa đọa đi xuống chứ không được lên thiên đàng. Vì thiên đàng là nơi trật tự, thiên đàng không có cửa có lửa chặn được. Cho nên chúng ta mở trung tâm chân mày hướng về hướng nam, nam phương mới là thật là nơi thiên điển xuống trần gian. Đó là cái cửa định cửa trời, chặn những linh hồn trần trượt không được tiến hóa lên trên. Mà chúng ta chấp nhận chúng ta là trần trượt, xuống đây học hỏi trần trượt và để tiến hóa tới vô cùng, thì chúng ta phải thực hành lập lại trật tự cho cái tiểu vũ trụ này nó hòa đồng trong trật tự của đại tự nhiên, nó mới bước vào trong giới siêu nhiên để học hỏi. Phần hồn chúng ta là thuộc về siêu nhiên, thể xác của chúng ta là tự nhiên. Cho nên khoa học hiện tại gom góp một phần nào để hỗ trợ cho khoa xác thể xác, thì chưa giải quyết được toàn diện của thể xác để mình năng y. Hẳn nhất là tâm bệnh. Tại sao ta có tâm bệnh? Vì chúng ta mất trật tự. Và chúng ta lập lại trật tự cho cái thể xác này. Tâm bệnh chúng ta tự y. Mà y sĩ trị tâm bệnh là ai? Chính Thượng Đế mới là công việc đó. Và chính phần hồn mới có khả năng học hỏi đó. để thực hành. Thì chúng ta uống viên thuốc đó phải biết cách uống mới uống vô được. Còn không biết uống mà uống bậy là bệnh chết. Cho nên chúng ta phải mượn cái pháp là cái đường lối làm cách nào để hưởng cái viên thuốc toàn năng đó, để hóa giải những sự trần trược mà chúng ta đã vun bồi từ nhiều kiếp tại thế luân hồi mãi mãi không giải quyết được cái tâm bệnh. Ngày nay chúng ta lập lại trật tự rồi, chúng ta thấy trước kia tôi cho thể xác là lớn, thể xác là quan trọng, thể xác là đời đời. Nhưng mà ngày nay tôi khám phá ra được rồi, tứ đại giai không, nước lửa gió đất phải quy về và phần hồn là chân giác. Cho nên chúng ta tu là tu thẳng cho phần hồn, chủ nhân ông có thể xác, chứ không phải tu về cái bảo hiểm bên ngoài để lừa mắt người, lấy vẻ thưa chê mắt khách, đó không được. Chúng ta thức hành, dù chúng ta không tu cao hơn mọi người đã thực hành thành đạo, nhưng mà bước tới một ly hơn là mãi mãi được một ly hay một ly, được một tấc hay một tấc, không nên quá tham lam rồi trở lại tụt lùi. Cho nên cái trật tự là trước hết. Cho nên các bạn tu về trật tự mà không có trật tự, chúng ta đừng nói chuyện tu.
Tu theo pháp lý vô vi một thời gian, phải đi làm cho bệnh viện, tiếp xúc với các bệnh nhân hàng ngày, con trở nên bị nóng tính. Con phải làm như thế nào để hết bị nóng tính và có cần bỏ việc làm này hay không? Thầy cho biết.
Khi mình làm việc bệnh viện là người ta bệnh, cả luôn luôn người ta muốn nhờ mình, thì tự nhiên cái từ trường của họ không tốt, họ trượt, thì mình có thiền mình hút cái trượt, hút cái trượt về phải biết giải, giải cách nào? Mình lấy cái muối, muối biển ngâm nước nóng nằm 15 phút, 20 phút trước khi đi ngủ thì không có bao giờ có trượt. Nó giải ra thì không có sợ.
Con là lương y hốt thuốc bắc, bắt mạch, thường tiếp xúc bệnh nhân. Vậy xin Đức Thầy chỉ thêm phương pháp nào để khử trượt lương thanh khi tiếp xúc với bệnh nhân? Có cần nguyện vị nào khi mình bắt mạch không?
Không cần, mình cần làm pháp luân thường chuyển. Vừa ngồi đó bắt mặt cũng làm pháp luân thường chuyển được, giải cho mình và giải cho đối phương. Như ở Việt Nam tôi đi trị bệnh ở Nguyễn Biểu, tôi có biết cái gì đâu trị bệnh, cứ tới tôi làm, tôi vừa châm cứu vừa làm pháp luân thường chuyển. Vậy mà người ta cũng hết, ta cảm ơn rất nhiều. Tôi nói viết thơ cảm ơn Bộ Y tế cho tôi không có biết cái gì hết. Cho nên tôi châm cứu khác hơn người ta. Tôi nhìn thấy trong mình có chỗ nào chấm đen ẩn lên đó, là tôi châm ngay chỗ đó, tôi không biết việc gì hết. Nhưng mà tôi trị người ta ai cũng hết. Tôi nhờ cái gì? Nhờ luồng điển của tôi. Vì trước khi ông Tư chưa chết, tôi đã giúp ở trong nhà thương trợ thầy. Có một cô bệnh thục lữ muốn chết, cô mới kêu bà cô phải đi kiếm cậu Tám. Ông đi tới, ông kêu ông con gái tôi nó gần chết rồi mà tôi kêu tên ông hoài, ông tới giúp tôi chứ. Tôi nói đi coi tôi giúp cái gì, tôi biết cái gì mà tôi giúp. Thì tôi tới cái tôi để cái tay tôi rờ ngực đó, rồi tôi nói chút đạo lý cho nó nghe, nó thở được, nó nhìn được, nó cười. Cười rồi tôi đi về. Nó nói phải có cậu mới cứu con được. Rồi tôi đi về rồi ông bữa sau ông tới nhà ông nói, ông trị có bao nhiêu đó rồi thôi, không có thuốc men làm sao làm được. Tôi nói tôi biết thuốc men gì mà ông tới ông làm rồi. Tới đó rồi ông bỏ ông đi. Con tôi nói chết làm sao. Tôi nói ông có tiền không? Ông nói có sao không có. Có làm sao nằm nhà thương chợ rẫy. À, thì tôi kêu mua chai bia 33 cho nó uống. Ông cũng nói trời ơi con tôi sắp chết mà ông cho uống 33. Tôi chỉ biết thuốc này hay lắm á. Hỏi tại sao? Bởi vì trong nhà thương người ta cho uống thuốc tây nhiều quá nó nóng, thì bị cho uống nên chai bia 33 mà nó đi tiểu hết thì nó khỏe. Nó uống hết chai bia 33 rồi cuốn gói đi về luôn. Có dịp sau này có để được mấy đứa con. Cảm ơn tôi dữ lắm. Lúc đó tôi xin ông Tư, tôi nói cái nhân điện của tôi nó mạnh quá, rờ không mà người ta cũng hết. Ông cho phép tôi vô nhà thương chữa rẫy, coi người nào bệnh tôi rờ đi. Ông nói bạn đi làm cái đó tôi không chơi với bạn nữa. Thì tôi không dám làm tới bây giờ. Bây giờ tôi nghe nhân điện. Thì tôi thấy những người nhân điện chính họ trị bệnh cho họ không được. Họ phải tu thiền cho nhiều, thật sự có điện mới tới giúp được, mà rốt cuộc cái nghiệp họ mang. Cho nên những nhà nhân điện làm một thời gian rồi bị tai tiếng đủ chuyện. Hỏi lại gì tu thiền họ không biết. Họ nói là niệm cái ông Phật đó chuyên môn trị bệnh chứ không chỉ thiền. Không biết ông Phật đó ông Phật nào. Vậy mà cũng có người ta theo đông.
Dạ, kính thưa thầy, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khi nào thì hành giả tiếp được điểm điển về trên để làm việc cho đại đạo?
Không phải tiếp về trên, chúng ta niệm mà nó khai mở trung tâm bộ đạo rồi, thì tâm tâm tương ứng. Bởi vì sao? Như tôi cách nghĩa, như cái quả tiễn đi thẳng lên, đi thẳng lên cao rồi thì bên kia người ta chỉ ghé qua một chút thôi. Cho nên ta chọn những người có căn tu nhiều kiếp, người ta mới đổ một chút xíu ở dưới này là chuyện. Một tâm tâm tương ứng. Cho nên dày công. Rồi tới lúc đó khi mà bạn nghĩ muốn nói, tôi muốn nói cái này, chốt sáng thì tôi thấy nhiều chân lý hết sức, mà tôi nói cái đó hữu ích, tôi cứ gì nói ra. Đó là bề trên người ta tiếp cho mình. Rồi lúc đó mình làm cái việc thiện cứu đời, cũng nhiều nào giờ không biết trị bệnh. Thấy em đó nó đau tay quá, tình cờ thôi, mình nắm cái tay em mình vuốt, coi sao, mình hết. Mình tưởng là mình đắc đạo rồi, tu cao rồi, thành thầy rồi, không phải. Vì mình có cái từ tâm muốn cứu độ người khác. Vì những vị ở bên trên chiếu cho ta một luồng điện suốt một thời gian. Cho nên có nhiều vị tu tâm rất thầm, rất thật thà. Mà ai bệnh bất ngờ, người không phải xin người là bác sĩ, nhưng mà người ta người vuốt người ta nói. Có không? Ở thế gian thì có. Chỗ đi nước hả? Có nhiều, ở thế gian này có thầy tướng cũng chứng minh nhiều cái tay người ta bệnh lấy đi nước cho họ uống hả? Vì những người đó căn cõi nhẹ và được về trên chiếu độ trong lúc phát tâm. Khi người giúp người là tận tâm giúp người thì mới được về trên cứu độ. Còn nếu mà chúng ta cứu người mà lấy tiền làm giàu, không có, không có thành công, không có kết quả. Hiểu chỗ đó không?
Thưa thầy, về cái vừa rồi bạn đạo có hỏi về cái chính thống á, tôi cũng đã có mấy lần hỏi thầy rồi. Thì tôi thấy cái nó khó diệt quá, đùng đùng một cái là nóng lên, nếu nó kết mình nóng thì nó quá buồn rồi, nếu nó không nói được quá là thì chúng nó diệt cái nóng này. Thì ra qua thầy cứ nói nếu dùng thì nó cũng làm được, cái nóng là tại vì nó dồn còn nó nóng. Mà mình tu thiền rốt ráo là pháp luân thường chuyển nên giải mở là không có thể nắm được. Mình đã dồn cục, mình còn ăn thịt thú là nó đem rước thù hận vô, nó còn dồn thêm một cục nữa, nắm, là nắm do đó. Con thú nó chết nó không đủ lắm. Mình đem vô, mình giải nó không được là mình càng hận thù thêm. Cho nên pháp luân thường chuyển phải làm cho đúng và lúc muốn giải nắng phải che cho tinh khí điều hòa lặng lặng, thay vì nó quá nóng. Thấy trong cơ tạng của mình sẽ ăn miếng thịt vô nó tăng độ nhiệt trong người, tăng lên tăng độ nhiệt trong gan mà không ai hay. Mình mờ mờ tôi ăn không miếng mà mình sẽ mờ miếng tươi nhiều miếng một ngày mấy lần là mấy miếng tăng đi nhiệt độ trong đó nó làm cho cái gan thay lặng. Thì cái lục vận hành trong ở trong cơ đã không điều hòa, gan tim thận không điều hòa, không điều như nào gan tim thận điều hòa là không còn nắng nữa. Lui về thanh tịnh đi, giảng giải rõ ràng, không có cái gì nắm. Thầy quan thành cho phép ăn thịt mà
Không phải cho phép. Tôi muốn ăn thịt thì nói ăn thịt. Nhưng tôi muốn ăn thịt thì có những lý do thì là cái gì? Nó tập trung tất cả những cái niệm năng là gì? Và tôi phải giải bằng cách gì? Chứ không phải là cho phép ăn thịt. Cái duyên nó đến thì cái việc ăn mà phải biết giải. Không biết giải thì bị động rồi đánh chuyện. Không có ai cho phép.
Bây giờ mình muốn bớt cái nóng của trong cái gan mình giảm đi thì cái nóng nha bớt mình cái ý lý rõ ràng không phải khuyên nhưng mà thực chất của nó là vậy. Mình phải hiểu sự kích động và phản động trong nội tạng của mình, mình mới là làm con người điều khiển làm chủ chủ nhân ông của thế gian, xứng đáng là một con người mặt đất. Chứ không phải là bừa bãi được, không bừa bãi. Chính mình làm cho mình định.
Tôi có ăn gì đâu. Chúng ta có ăn gì chứ chết cá.
Để tôi cũng ăn rồi. Đó.
Tối cũng ăn cơm đâu, có cho anh đi rồi.
Ba cái đó nó tăng bình như vậy, đổ đâu nha.
Không. Không ăn cơm, đúng lúc ăn cơm vậy đấy, vẫn lắm không ăn cơm.
Tân nhiệt độ tới đó là tân nóng á, tân nóng ở trong đó. Tôi nguyên dịch là nó tập trung dịu lắm. Mạnh lắm. Vô nó giải là làm ra nó hợp như cái lò nó đưa vô ra. Rồi bây giờ mình đổi như là gì, mình ăn rau xanh. Rau xanh đem về thì thấy con người nó phẳng lại. Rất rõ ràng, trong một tuần lễ là thấy phản ảnh. Ăn rau xanh, ăn hột chê, ăn rau xanh một tuần lễ là thấy cái tâm nắng bật. Đó là chữa trị tâm thanh. Học chơi là gì nó quật. Nên giúp cho cái lá đất thật tốt à. Rồi nó làm cái chuyện tự tiên. Thì cái bộ tiêu hóa được đi. Còn rau xanh nó giúp được tất cả hệ thống nhân kinh từ chiều dài tới chiều cũng cần là thấy thay đổi. Chứ món ăn là thuốc mà không biết uống cứ uống đại là bị bệnh, ăn nhiều là uống đại. Thuốc có cái gì đâu mà ăn, tất cả là thuốc thôi. Cây chắc bánh mặn nồng chứ có cái gì đâu mà thích khẩu hả? Thích ăn này đúng, thích ăn kia đúng, thích ăn nọ, mình tạo động với mình nó. Mình lấy cái nào cho nó điều hòa. Vừa đúng, thích hợp. Cho cái chiếc xe mình đang dục, mình biết mình cái hồn là chủ thì cái xe mình sẽ giữ cho nó xấu. Mình có làm cho cái xe nó đậm loạn quá, nó dơ dơi quá, mình ngồi cũng như. Ăn nhiều là cái xe dơ dơi.
Người bị bệnh tâm trí hay là bệnh thần kinh mà không biết thiền thì có cách nào giúp họ không?
Cái đó những bệnh thần kinh đó, theo tôi biết, muốn trị những cái bệnh đó là phải điều khiển chế độ ăn uống, điều hòa âm dương cơ thể và cho họ có những cái trò chơi vui để được thần kinh nó đã làm việc điều đặn.
Mình phát qua cái
con khổ. Bác tiên đã cho rất nhiều chuyện ở thế gian này. Cái vui chuyện này chuyện nào là bác tiên sẽ đặt hết. Người đời cũng dùng đó để tiến hành chê ba đủ chuyện. Thì tự hai mình mà thôi.
con ở trong nhà, ba mẹ vui, bạn đạo nghe con vui, họ vui, đó là con người tu đó. Thấy không? Mà một ngày nào con đắc đạo, con giảng được đạo, cả thế giới vui. Hiểu không? Thấy cái cô này có chứa được hay không? Có chứa rất nhanh, mở trí để đi tha thứ và thương yêu, để xây dựng như một cái hạnh Bồ Tát tốt đẹp như một vị Quan Âm tại trần. Thì mọi người theo mình, con thấy không? Đó. Trên cái chuyện mà ông Tám dặn, ông Tám đề nghị bước một bước hay một bước, đừng bước một bước mà nghĩ hai bước, con thấy không? Còn bước một bước, đấy, tôi đưa chân lên, tôi đạp xuống, tôi hiểu được kia thì chưa hiểu, bao nhiêu người ngồi đây chưa hiểu, tôi đưa chân lên và tôi đạp xuống mà chưa hiểu, ta lấy cái nguyên lý gì mà tôi đưa cái chân tôi lên được, tôi rút cái chân tôi được. Hả? Mà tại sao trong lúc cái hồn không còn ở trong cái xác mà tôi muốn co cái chân co không được? Thấy không? Cái điểm linh quan thường thường thực của ba giới đang chiếu rọi, và cái quyền như đó mới điều khiển được cái vật lực di chuyển. Đó. Ông chưa tới trình độ học lực học, nhưng mà tu vô vi sẽ học lực học. Mà lực học của vũ trụ, lực học của sinh thinh không, lực học của đại thanh tịnh. Chỉ chờ mới học có lực học của vật chất không. Ông ta mới trở được. Mà tụi con tu rồi còn học lực học của cơ thể, tay chân đi đứng. Lúc đó con mới thấy rằng cái pháp này con ôm suốt đời đi rồi con sẽ là một chuyên môn cuối đời. Khi con bước tới, con để chân trên mặt đất, con đạp lên thật xa, vạn linh kết hợp trong sự gieo mừng. Con thấy con có ngũ tạng đây mà con đi chung không trên mặt đất thì ngũ tạng cũng đồng hưởng cái hơi của đất để làm ngũ tạng con mình. Con thấy cái sự đoàn kết cấu trúc thiên nhiên chắc chẽ không có rời bỏ của trời đất rất tinh vi. Cho nên co chân bước xuống đi một cái là nghĩ thâu ba cõi như con thành tựu. Cho nên Đức Phật bước một bước qua sông, con hiểu chỗ đâu. Trong chùa họ cũng nhắc nhưng mà không ai chấp nhận được nguyên lý thanh quan đó. Nói vậy quá xin, nhưng mà con nói sơ để cho tụi con hiểu. Có cái xác vi diệu ở trần gian này không biết tu để cảm thức cái quan năng của cơ tạng và vũ trụ, đó là lực học của siêu văn minh ở kỳ tới. Trần gian chưa có cái lực. Thế gian bác sĩ không có biết rồi. Biết cho thuốc gì vô uống chút một phần nào đó thôi. Còn lực học siêu năng của cái biến quan của vũ trụ chưa biết. Cho nên ông Tám mong có nhiều người tu thiền lấy cái biển của vũ trụ trị bệnh, do đó cho người ta thấy khả năng của chính họ là tự trị, đem cái thánh quang về tự trị và khai minh tâm thức, nó chỉ là giải thoát hồi sinh. Cho người thì mang xác á, nhưng mà chết rồi, ngồi đông vậy nhưng mang xác chết rồi, bởi vì không biết được cái luật hồi sinh. Chết đi mất, chỉ biết sự tranh chấp ăn thua, chấp mê chuyện đời, không biết sự hồi sinh đời đời bất diệt, không biết. Cho nên cần rất nhiều người tu trong các tự trở về thanh tịnh, thì lúc đó kết hợp với nhau, mình đem ra một đường lối rõ ràng cho mọi người đồng tiến, mới thấy giá trị của phần hồn mà đạt được. Không có mù ngu muội trong sự tranh chấp, mà làm rối loạn khối thần kinh ngũ tạng bất ổn.
Hôm nay con lên đây để con có một câu hỏi dành cho một anh bạn ở bên Việt Nam. Thì thưa đại thầy, trước đây á, anh ấy có viết thơ hỏi thầy, thì con xin tóm lược lại những lời thầy đã lời chẳng, và tiếp đó là sự thắc mắc sẽ là tiếp theo bạn. Thầy trả lời chẳng như sau nè. Anh ấy tên là Trần Thanh Long. Long, thầy đã nhận được thơ của con đề ngày 15 tháng Giêng năm 1988. Được biết con đang gặp khó khăn vì sự chuyển luân của bộ phận thận thủy. Và sau đó thầy viết tiếp: vậy thầy xin đề nghị với con tạm ngưng thiền, chỉ dùng phương pháp niệm Phật, tức là co lưỡi răng kề răng, còn ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bộ đầu hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, trong lúc rảnh rỗi để lần lượt khôi phục lại khối thần kinh đã an bài trong cơ thể từ lúc sơ sanh cho đến bây giờ, và làm thêm pháp chiếu minh, tức là thở nằm, từ 1 đến 12, 1 đến 11, cứ vậy bước dần xuống đến 0, thì từ từ nó sẽ khôi phục lại. Còn về thuốc men, nếu có dịp phải đi rọi thận và uống thuốc lọc sạn thận, vì hiện tượng này là một hiện tượng thận bất ổn, cho nên cơ thể tạo cho thần kinh cơ thể rối loạn. Thưa thầy, thì tình trạng của ảnh trước đây là ảnh cũng thiền, mà con không biết ảnh thiền như thế nào, thì ảnh bị những cái luồng quả hầu và nó làm cho hại cho thần kinh khối óc của ảnh. Thì ảnh sau này ảnh trí nhớ không được sáng suốt, và sau đó ảnh viết thơ cho con như sau: theo lời thầy, anh ngưng thiền, chỉ thở nằm và niệm Phật. Hỏa có lắng dịu rồi lại bộc phát lại như cũ. Bao năm rồi anh cứ thử nhưng cuối cùng cũng y tình trạng. Cơ thể anh hai luồng hỏa hầu, hỏa tam muội đồng phát ra một lượt, không sao ngăn lại được. E rằng áp dụng cách thầy đã quá muộn rồi, không còn cứu vãn phục hồi được. Các cửa huyệt ngăn dòng khí không cho chạy xuống sâu đã mở toát thoát ra rồi, làm sao có thể ngăn khối điển luôn xuống được nữa. Trì hoãn chịu đựng sức công phá mạnh liệt của họ hỏa, lâu hơn nữa cơ thể anh sẽ hư hoại hết, nhất là não phổi. Nên anh quyết định tự công phu, khai mở đốt xương sống cuối cùng để hỏa đi đúng đường. Nếu may mắn thì được kết quả, còn không thì ra sao thì ra. Anh chấp nhận mọi hậu quả khốc hại có thể xảy ra do việc công phu của mình. Anh đã vào bước cùng rồi. Thì thưa thầy,
thầy nó phải đi khám cái thận, nó có bệnh. Trong thơ có nói. Mà nó không đi khám, nó không có biết cái đó. Bởi vì khi mà thận sạn á, thận có sạn á, thì nó làm cho nó nóng ruột. Nóng ngay lỗ rú. Mà mỗi đêm đi qua đi lại không có nằm ngủ được. Thấy không? Thành ra phải kêu nó đi khám bác sĩ là vậy. Không có phải là cái phương pháp, nhưng mà cái bệnh của nó. Cho nên, nếu nó muốn, bởi vì ở xa thầy không có bắt mạch, nhưng mà thầy có thể cho nó biết rằng, nó lấy cải bệ xanh đập, vắt lấy nước cải bệ xanh uống. Nhưng mà uống, hễ uống nó chịu rồi, nội trong 4 ngày, mỗi ngày một bát, một chén cải bệ xanh uống để cho nó đi đại, thì nó thấy giảm cái nóng đó, là đúng cái bệnh của nó. Mà nó phải đi nhà thương, phải khám, bởi vì trong đó có bệnh chứ không phải là cái pháp.
Hỏa mà anh thấy nó chạy xuống như vậy là
bởi vì nó phải là nó từ cái thận này nó phát ra như vậy đó. Cái bệnh này đã nhiều người rồi, đâu phải một người đó. Chính người gia đình của thầy đã trị hết bằng cải bệ xanh và cũng phải đi khám bác sĩ.
Khi nó cảm thấy hàn, uống cái đó vô mà nó thấy chảy nước miếng, nó phải nhai miếng gừng. Biết không? Cái này thầy đã chỉ cho một ông Quý Cơ ở bên Manila, người Mỹ, cục sạn lớn, cũng nắm vậy, đêm cũng ngủ không được, mà quá hầu quá, đọc sách tùm lum hết. Chỉ uống cái nước đó hết bệnh. Một ngày anh Mỹ to con uống hai lần, hai bát to vậy nè, uống vô anh hết rồi. Người Mỹ còn sống ở Manila. Rồi bác sĩ thì cứu ra kiếm thấy cục tò, nhưng mà bây giờ nó không có thấy đau, không có thấy gì hết, thì không có cho bác sĩ mổ nữa.
giờ còn thấy cục đó không?
Không có, thì nó không có nữa, không có đau đớn gì nữa hết, hết trọi rồi. Mà bây giờ lớn tuổi rồi đó, mà cũng có thấy đau đớn gì nữa. 5-6 năm rồi. Thì mấy người đó không có hiểu, rồi suy luận về đạo, rồi lấy cái đạo rồi nói quả chạy tùm lum hết. Tại nó có một chút thôi à. Ở trong đó nghĩa là nó cục sạn, nó bành trướng lên rồi nó làm nóng cái rúng luôn. Rồi cả đêm cứ ôm cái gối đi qua đi lại ngủ đâu có được. Ngủ có được, nhưng mà ngủ cái đó nó bệnh. Cái chuyện đó là không không phải tốn tiền mà hay hay như vậy, mà nhiều người đó hết chứ không phải một người. Cho nên thuốc nam nó cũng có nhiều thứ thuốc hay ở Việt Nam trị về cái phương đó, nhưng mà cỏ kim tiền hay là cái gì đó, cái đó nó hay lắm, uống vô mà nó đái băng cục sạn ra.
Có nghe cái nước heo bắp được.
Nước heo bắp không gì trị nước tiểu đường thôi. Còn cái cải bệ xanh nó hăng, nó có chất canh ke trong đó, nó làm sao mà nó tan mất cục sạn mất, cái đó mới hay.
Xin cảm ơn.